Chương 168, tử chiến bốn người này chạy tới, chính là bốn trong số năm đại chiến tướng của Hoàng Tuyền thế giới, còn Đao Khách Lão Vương. Lý do hắn không chạy mất khi thấy năm người của Vạn Yêu Quốc là vì hắn biết quân viện của mình cũng sẽ sớm tới. Hắn muốn làm là ngăn chặn năm người này trước khi quân viện đến. Cho nên khi Mặc Tàn muốn khiêu chiến hắn để Yêu Vô Mộng lấy lại danh dự, Lão Vương cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nếu không hắn còn phải tự mình khiêu khích. Khi đó Lão Vương có thể không chắc chắn rằng đối thủ có biết là hắn muốn một đấu một hay không. Lùi lại vài bước, hắn đứng cùng bốn người kia, lúc này mới yên tâm. Trong bốn người vừa tới, có một thiếu niên khoảng 20 tuổi, vai mang một cây gậy màu tím, từ trong ngực móc ra một hộp ngọc nhỏ, mở ra thì bên trong có 5 viên thú phản ống ánh. Hắn lấy ra một viên, đưa cho Lão Vương, Lão Vương duỗi tay nhận lấy, nhưng cầm ở trong tay do dự không dám uống. Lão Vương, ngươi quá kỳ quái rồi, thuốc của ngươi không nỡ ăn thì thôi, thuốc của ta cho ngươi mà ngươi còn không nỡ ăn sao? Ta thật sự phục ngươi quá, nếu ngươi không nỡ ăn, thì chiến đấu xong, ngươi chỉ có nước chịu trận thôi. Ngươi nói là thiếu niên đưa thuốc cho Lão Vương, nghe thiếu niên nói, Lão Vương suy nghĩ một chút, rồi cắn răng nuốt viên thuốc vào bụng. Ngay lập tức, một luồng khí uy mãnh từ trong thân thể Lão Vương bùng nổ ra, không sai là tử kim huyết long đan, quả là đồ tốt a. Nếu không phải lần này tình huống khẩn cấp quá, ta thật không muốn ăn, viên thuốc này không những làm cho vết thương của ta mau lạnh, mà còn khiến ta còn hơn trước nữa ha. Lão Vương cười ha ha, đồng thời thân thể dần dần trở lại bình thường, còn cây đao to trong tay cũng phát sáng, và khôi phục hình dạng ban đầu. Lý do Lão Vương vừa rồi chạy nhanh, là vì hắn ép linh hồn trong thân thể tập trung ở đại não, làm cho cả phản xạ thần kinh và tốc độ di chuyển đều tăng lên nhiều. Còn việc bí quyết bạch trượng đao nhỏ, lại là để có thể xuất đao nhanh hơn. Đây là chiêu thức do Lão Vương tự sáng tạo. Khi Lão Vương trở lại đỉnh cao, năm người của Vạn Yêu Quốc cũng đã nhảy xuống núi đá, chỉ có Yêu Vô Mộng vẫn bị để lại trên núi. Dù sao bây giờ hai bên đều biết gặp phải địch thủ mạnh, sắp phải đại chiến, ai cũng không có hứng thú quan tâm đến Yêu Vô Mộng. Mặc Tàn cũng uống một viên thuốc để khôi phục sức lực vừa bị tiêu hao. Mặc dù vừa rồi chiến chỉ hao tổn không nhiều, nhưng dù sao cũng không phải là trạng thái tốt nhất, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu. Hoàng Tuyền gửi chiến tướng, danh tiếng lừng lẫy a, hôm nay cuối cùng cũng có thể so tài với các ngươi. Người nói là Phận Yên, một trong năm đại yêu thần của Phản Yêu Quốc, cũng là lão đại của năm người này. Phận Yên trông là một người trung niên khoảng 30 tuổi, tuấn lãng, tóc dài, mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ uy nghi, nhưng hai tay trống không, trên người cũng không có vũ khí gì. Vạn Yêu Quốc năm đại yêu thần cũng là nhân vật nổi danh a, chúng ta cũng mong muốn có thể cùng các người quyết đấu một trận. Người trả lời là lão đại của ngũ chiến tướng, một người trung niên mặc áo bào màu đen, tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt. Người này nhìn qua sẽ không nhớ rõ được hình dạng của hắn. Đây chính là năm người đáng sợ nhất ở nơi này. Họ là Hoàng Tuyền ngũ chiến tướng, mỗi người đều có một biệt danh và một binh khí độc nhất. Lão đại là Tà Quân, một vị thích khách khét tiếng, từng tuyên bố rằng trong Thương Sinh Chư Linh, ngoại trừ trấn giới Thiên Bi, hắn có thể giết chết bất kỳ ai, và hắn cũng không phải nói suông, hắn đã từng làm được điều đó. Lão nhị là Đỗ Thiên Dương, một người trẻ tuổi khoảng 27-28 tuổi, cầm trên tay một thanh độc giác ma long thương. Thương này được chế tạo từ xương của long long giác, một trong ba đại ma đầu của Diệt Thế Ma Quốc. Khi thương này ra tay, ma khí bùng lên, ma long xuất hiện, diệt thế không dứt. Lão Tam là Thương Thắng, một thiếu niên gầy yếu nhưng lại mang theo một đôi búa lớn toái quang chảy. Cây búa này không biết đã đập nát bao nhiêu đầu người và binh khí, chỉ cần chạm vào là sẽ chết, không thể sống sót. Lão Tứ là Lão Vương, vị đao khách đã cứu Tôn Ngộ Không và bạn hữu của hắn. Lão Vương không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn vào con dao trên tay hắn là biết được sự nguy hiểm của hắn. Lão Ngũ là Chiến Vân Nghĩa, người đã cho Lão Vương uống đan dược. Hắn cầm trên tay một cây phá đạo trụy tiên côn, côn thế sắc bén, chiêu thức hung ác. Năm người này xếp thành một hàng, khí thế trực trùng Vân Kiêu Bá, từ từ cuốn lên một cơn cuồng phong. Cuồng phong này khi thì hiện ra hình ảnh của các giả thú hung dữ, khi thì hiện ra bộ dạng của thiên quân vạn mã. Trong nháy mắt, năm người đã đạt tới đỉnh phong của khí thế, mà bên kia cũng có năm người không kém phần mạnh mẽ. Họ là Vạn Yêu Quốc ngũ yêu thần, lão đại là Phần Yên, hai tay trống không đứng ở vị trí trước nhất, nhìn chằm chằm vào năm người đối diện với sắc mặt nhẹ nhõm. Lão nhị là Sở Chiến, một cuồng nhân to lớn cơ bắp cuồn cuộn, hai tay to giật giật, xương ngón tay ló ra ngoài da. Nhìn vào hắn là biết được, hắn là một cao thủ quyền thuật, hắn đang mang theo hai cái ngâm đen sáng lóa, lão tam là tỷ sát, một người trẻ tuổi phát lấy hai thanh trường kiếm ở bên hông. Hắn chỉ đứng yên ở đó nhưng lại cho người ta cảm giác như có một thanh kiếm sắc bén vô song đang đứng trước mắt, kiếm khí bắn ra từ hai thanh kiếm. Kiếm ý mờ ảo lưu chuyển không ngừng. Hắn là một cao thủ kiếm đạo, lão tứ là Mặc Tàng. Vừa mới xuất thủ, lão ngũ là Hàn Lăng, một nữ tử xinh đẹp nhưng lại không rõ là dùng binh khí gì. Chỉ nhìn vào nụ cười trên gương mặt nàng là biết được nàng cũng không phải là người dễ chọc. Hai đội nhân mã cách xa nhau một khoảng, bầu không khí trong lúc đó trở nên nặng nề, cả 10 người trong hai đội đều rất rõ ràng. Trận chiến hôm nay là không thể tránh khỏi, ai cũng không có cơ hội né tránh, hơn nữa, lần này, chắc chắn là trận chiến sinh tử. Chỉ có khi một bên bị tiêu diệt sạch, trận chiến mới có thể kết thúc. Bỗng nhiên, giữa trời xuất hiện một cơn gió thanh, gió này dường như không có báo trước, nhưng lại như là khai mạc cho hai bên quyết chiến, chỉ có Tạ Quân và Phần Yên. Dường như có chút cảm giác nghi ngờ, liếc nhau một cái, nhưng lại không phát hiện ra gì. Sau đó, hai đội nhân mã đâm thẳng vào nhau. Có lẽ cho tính Nam Di quyết đấu, Tạ Quân năm người đồng thời né tránh Hàn Lăng, mà lao vào chém giết với bốn người còn lại. Do sự khác biệt về nghề nghiệp, Tạ Quân ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt, nhưng Phần Yên biết rằng Tạ Quân muốn ám sát chính là mình, cho nên hắn cũng không chọn đối thủ khác, mà lại nhanh chóng chạy về phía một khu vực trống rỗng. Tuy nhiên điều này rất nguy hiểm, vì Tạ Quân có thể lợi dụng cơ hội để giết người khác, nhưng Phần Yên tin tưởng chỉ có đối thủ cùng cấp bậc mới có thể khiến họ phải xuất thủ. Cũng như vậy, Sở Chiến mang theo Song Chùy Thí Quyền đã gặp được Thương Thắng cầm trường thương. Không sai, Thương Thắng chỉ cần nhìn qua là biết là người lực lượng rất lớn, mà Sở Chiến thích nhất chính là loại đối thủ này. Cũng vậy, Thương Thắng cũng với khuôn mặt tươi cười đón nhận Sở Chiến. Sau đó hai người liền bắt đầu so tài về lực lượng và chiêu thức, trông giống như hai võ sĩ. Còn Chiến Vân Nghĩa dẫn theo Trường Côn thì gặp được tuyệt sát cao thủ kiếm đạo. Hai người này cũng không có ý chọn lựa gì, chỉ là vì tình cờ gặp được liền quyết chiến. Còn lại Đỗ Thiên Dương và Lão Vương liếc nhau một cái phát hiện ra rằng đối thủ của họ có ba người, trong đó có một nữ nhân. Hai người đều không muốn giao chiến với nữ tử kia, cho nên họ đồng loạt lao vào Mặc Tạng. Nhưng Đỗ Thiên Dương gần hơn nên đã chiến đấu với Mặc Tạng trước. Lúc này Lão Vương chỉ còn lại Hàn Lăng làm đối thủ. Hắn cười khẽ nhìn Đỗ Thiên Dương một cái, rồi bước từ từ đến trước mặt Hàn Lăng. Này, hai ta đánh nhau đi, dù ngươi là nữ, nhưng ta cũng không khoan nhượng. Vừa nói xong, Lão Vương bỗng nhiên cảm thấy mặt đau nhói, vì trước mắt xuất hiện một tia sáng trắng, rồi đâm vào gương mặt hắn. Đừng coi thường nữ nhân, đây là cảnh cáo cho ngươi, nếu ngươi còn không chú ý, lát nữa sẽ là lúc ngươi chết. Hàn Lăng nói xong, vùng tay lên. Lại là một tia sáng trắng xuất hiện. Lão Vương cảm thấy mặt đau đớn, vội vàng loại bỏ sự khinh thị trong lòng. Sau đó hắn vung trường đao, đã chặn được tia sáng bay tới. Lúc này, Lão Vương liếc qua phát hiện ra, tia sáng trắng kia lại là một cây ngân quang trâm cài. Ngân chi trái trăng chạy.